Chào các bạn đến với The DCA Podcast của Chi Anh. Đây là nơi Chi Anh chia sẻ về những kinh nghiệm sống, về theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu cho chính mình và những mẹo hữu ích để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn dựa trên những gì Chi Anh đã học được trên con đường học tập, kinh doanh và cuộc sống nói chung. Đa số những tập podcast này được thu từ vlog của Chi Anh trên YouTube. Nếu bạn thích những câu chuyện của Chi Anh như ngày hôm nay, bạn có thể subscribe trên Apple Podcast, Spotify, Anchor hoặc xem lại trên kênh YouTube The DCA Vlog của Chi Anh nhé. Chi Anh đã quay trở lại và Chi Anh update nhanh với mọi người. Về tình hình 2 tuần vừa rồi của Chi Anh đã viết xong bản thảo cuối cùng của cuốn sách đã gửi đến nhà xuất bản này. Bây giờ đang vào giai đoạn thiết kế trang bìa, thiết kế sách và chắc là sớm có thể chốt ngày ra mắt sách rồi. Và đồng thời tuần vừa rồi Chi Anh cũng đã hoàn thành và ra mắt ứng dụng TGL là sản phẩm mới nhất của Chi Anh về sức khỏe dinh dưỡng, sức khỏe tâm trí, tinh thần và phát triển bản thân. Đó là một app nội dung huấn luyện và có nhiều bài học, lớp tập cả về thể chất lẫn những bài học về phát triển bản thân và tâm trí mà bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào. Chị Anh rất tự hào về dự án đó và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chị Anh để tải TGL xuống điện thoại hoặc là xem trên máy tính cũng được. Và tiếp theo chị Anh có 15 phút để thảo luận về chủ đề ngày hôm nay. Đó là hãy chỉ bận tâm về hôm nay thay vì ngày mai. Chủ đề này đối với chị Anh nó rất là quan trọng. Tại vì hello bạn Ngọc Hoàng. Tại vì chúng ta sống ngày càng hối hả, ngày càng vội vàng. Và trong từng giây phút chị Anh luôn hay tự bắt gặp mình đang không tập trung vào hiện tại mà lại đang nghĩ vào một cái gì đó tiếp theo. Chẳng hạn như đang làm việc này thì chị Anh lại nghĩ là tí nữa 4 giờ phải đi họp, không biết có xong kịp việc này việc kia không. Hoặc là ngày mai không biết có xong kịp hoặc là hoàn thành nốt được việc này việc nọ không. Hoặc nhân viên mình đã xong việc này việc kia chưa. Nghĩa đầu mình không bao giờ để vào trong ngày hôm nay, mà thường muốn nhảy cóc sang những thời điểm trong tương lai như là ngày mai, tuần sau, tháng sau, thậm chí sang năm. Hoặc là có những xu thế mà nhiều người có, là khi chúng ta vào đầu tuần thì chúng ta lại hay nghĩ đến cuối tuần, các kế hoạch cuối tuần sẽ làm gì, đi chơi ở đâu, hoặc là chỉ mong cho hết tuần để đến cuối tuần, hoặc là đang đi làm thì mong đến kỳ nghỉ lễ tiếp theo để du lịch rồi nhiều thứ. Tất cả những cái mong đấy dù nó là cảm giác hào hứng nhưng nó vẫn kéo chúng ta ra khỏi cái việc hiện tại trước mắt, cuộc sống trong thực tại, mà kéo chúng ta chạy đến một cái thời điểm trong tương lai mà nó chưa đến, chưa tồn tại. Nên việc mình suy nghĩ, kể cả mong đợi, kể cả hồi hộp về một cái gì đó mà chưa đến, khá là phung phí năng lượng, phung phí thời gian. Và nó cũng khiến cho mình không thể tập trung vào một cách toàn tâm toàn ý và 100% vào cái thời điểm hiện tại và công việc ngay trước mặt. Chẳng hạn như hiện tại bạn đang soạn thảo một văn bản, hay là một email, hay là đang cần chuẩn bị một báo cáo nào đó, mà đầu bạn cứ một lúc lại viển vông nghĩ sang những gì phải làm ngày mai, những gì phải làm tuần sau, hoặc là các sự kiện sắp tới. Thì đương nhiên cái sự tập trung và cái khả năng tư duy của mình nó sẽ giảm đi đáng kể. Mình có thể không nhận thấy nhưng mà nó có, tại vì đầu của chúng ta cũng giống như là máy tính. Một khi đã sử dụng bộ nhớ cho những chương trình khác nhau thì nó sẽ phải chia sẻ cái bộ nhớ đấy. Và đầu chúng ta cũng vậy, nó không phải là một cái khối lượng tư duy vô tận. Nên cách tốt nhất là chúng ta hãy dồn hết sự tập trung, năng lượng và sự chú ý vào cái ngay trước mắt mình, vì nó xứng đáng được như thế. Và nhà tâm lý học mà chị anh đối tác của chị anh trong TGL luôn dạy rằng cuộc sống của chúng ta chính là cái trong thời điểm hiện tại, và chừng nào chúng ta không nghĩ về nó mà chúng ta lại nghĩ về những cái gì đã qua hoặc những cái gì sắp đến thì chúng ta đang từ chối chính cái cuộc sống của mình. Mình mong nó khác đi, mình mong nó một cái gì khác, hoặc là mình tiếc nuối một cái gì đã qua thì mình đang từ chối chính cái mình đang có. Nên nó không phải là một cách sống hữu hiệu, không phải là cách sống đầy đủ hạnh phúc. Mà như những người hạnh phúc nhất trên thế giới, tại sao họ hạnh phúc? Không phải là vì họ có nhiều thứ, họ không mất gì từ trước đến giờ, hoặc là họ có rất nhiều thứ trong cuộc sống. Đơn giản những người hạnh phúc nhất trên thế giới là họ luôn trân trọng từng khoảnh khắc mà họ đang sống. Từng khoảnh khắc đó đối với họ đều là tuyệt đẹp. Thì khi đó bạn sẽ thực sự là người hạnh phúc. Và nếu đối với công việc cũng vậy, chị anh hay cố gắng một khi bắt gặp mình mất tập trung hoặc là lo lắng suy nghĩ về một cái gì đấy khác, không phải là việc đang đang làm ngay trước mắt, chị anh lại cố gắng nhắm mắt lại khoảng 1-2 giây, hít thở sâu, quay về với thực tại, thả lỏng cơ thể ra, xong lại mở mắt ra về với cái công việc ngay trước mắt và nghĩ sao cho mình lại kết nối được lại toàn bộ tâm trí, tâm hồn mình vào với cái việc trước mặt, và mình lại thả mình vào cái dòng tập trung vào việc mình đang làm và những gì mình đang cần giải quyết trong ngày hôm nay, và tạm gác lại những suy nghĩ, những lo âu về về ngày hôm sau hoặc về một thời điểm nào trong tương lai. Và làm như thế, chị anh cảm thấy nó có khả năng chặn chặn stress rất là hữu hiệu, tại vì càng buông cái đầu của mình, nó sẽ càng thích chạy ý, lung tung suy nghĩ, lo âu, thậm chí tưởng tượng ra rất nhiều tình huống ảo tưởng. Nó có thể sẽ xảy ra, nhưng mà đa phần những cái tình huống mà chúng ta hay lo lắng nó sẽ không xảy ra. Nên càng không kiểm soát được cái suy nghĩ hoặc là tâm trí của mình bao nhiêu thì mình sẽ càng mất thời gian, mất năng lượng vào những cái suy nghĩ viển vông, những sự việc không không có thực bấy nhiêu. Nên cái cách mà thực hành tốt nhất mỗi lúc cho bạn, tức là hãy kéo sự tập trung của mình về bây giờ, về ngày hôm nay, thay vì nghĩ về ngày mai, tuần sau. Đặc biệt là chị anh hay có cái thói xấu là đang ăn bữa này đã nghĩ là bữa sau ăn gì. Cái đấy chị anh hay hay có một cái thói quen như thế, là luôn nghĩ mình nên chuẩn bị gì tiếp theo để sẵn sàng cho một cái việc gì đó sắp đến. Nên là điều đó là không tốt, không tốt cho tâm trí, không tốt cho sức khỏe tinh thần, cũng như không tốt cho bất cứ việc gì chị anh đang làm trước mắt, hoặc là những ai đang ở bên cạnh chị anh lúc đó. Họ sẽ không nhận được cái sự tập trung hoàn toàn hoặc là cái sự chú ý mà họ xứng đáng được từ chị anh. Nên chị anh luôn thành thật với bản thân mình khi mình bắt gặp mình có thói quen như vậy, và cố gắng nhắc nhở bản thân. Và cách nhắc nhở tốt nhất là nếu bạn có thể để một cái gì đấy ngay ở gần chỗ ngồi làm việc, như một cây nến chẳng hạn. Chị anh luôn có một cây nến, để tí đây, những ai xem vlog chị anh sẽ thấy chị anh có một cây nến để cạnh bàn mình, và cây nến nó như là một cái dấu hiệu rất là nhẹ nhàng, như một cái tay vẫy vẫy để nhắc nhở là hãy quay về đây, hãy quay về với thực tại đi. Tại vì cái nến chỉ có thể đốt trong thời điểm thực tại, nó chỉ tồn tại vào giây phút này, khoảnh khắc này, tại không gian này. Nó không tồn tại ở tương lai, nó cũng không tồn tại ở quá khứ. Nên chỉ việc nhìn vào ngọn lửa đốt trên cây nến làm chị anh có thể lấy lại sự chú ý, sự tập trung đang đang bay ở một chỗ nào đó khác, kéo nó về đây, hít thở sâu, nhìn cây nến lung linh và lại quay về, dồn sự tập trung vào cái gì đang ở trước mặt mình. Và nếu mỗi ngày chúng ta sống được với một cái tinh thần như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc hơn là nếu chúng ta cứ để một nửa tập trung vào việc trước mắt, còn một nửa thì là suy nghĩ viển vông, linh tinh, bàn tán, thậm chí chat chít trên mạng xã hội. Dù đó không phải là suy nghĩ về tương lai hay quá khứ, nhưng nó là những hoạt động về tâm trí đưa chúng ta ra khỏi cái sự tập trung về những gì trong thực tại. Vì khi bạn đã một khi bạn đã nói chuyện với một ai đó là bạn đã mất đã ra khỏi cái trạng thái hiện tại rồi, bạn không còn nghĩ về cái dòng chữ bạn đang viết nữa, hoặc không còn nghĩ về một cái vấn đề bạn đang tư duy nữa, bạn nhảy sang việc trò chuyện với một người khác. Và khi sau đó quay quay sự chú ý lại với công việc của mình, bạn sẽ mất một thời gian nhất định. Nên tốt nhất là hãy hạn chế nói chuyện khi bạn cần tập trung làm việc, và hạn chế dùng mạng xã hội này. Cái đấy cũng có thể kéo cái tư duy, cái suy nghĩ của mình rất nhanh khỏi thực tại sang một thời điểm nào đấy, hoặc là một địa danh nào đấy, tự nhiên thấy ảnh một chỗ nào đấy đẹp là bạn tự nhiên lại lạc sang thế giới đó và mất vài phút hoặc là thậm chí lâu hơn mới quay lại được cái thực tại của mình. Nên tốt nhất là hãy tạo điều kiện để khi mà bạn đã ngồi xuống làm việc, hoặc là bạn cần tập trung làm một cái gì đấy, hoặc kể cả khi bạn đang đi chơi, đang đi dạo, đi bộ, nấu cơm, hãy luôn 100% ở trong việc đó, làm việc đó hết toàn tâm toàn ý, hết sức mình. Hoặc là nếu bạn tập tành cũng vậy, tập tành rất là tốt cho tâm trí, không chỉ vì nó bổ sung máu, tuần hoàn oxy lên não, mà nó còn ép mình là không có một suy nghĩ nào ngoài việc tập trung vào từng động tác. Nếu không mình sẽ dễ bị chấn thương, hoặc là mình sẽ tập không hiệu quả. Nên khi đó đầu bạn hoàn toàn gác lại tất cả suy nghĩ, mà chỉ tập trung vào mọi thứ diễn ra trong hiện tại, trong cơ thể của mình, đi từ bước này đến bước khác, từ phút này sang phút khác. Nên nếu mà mọi việc bạn làm trong ngày, bạn cũng có thể giữ một cái độ tập trung như vậy, làm từ việc này đến việc khác tuần tự, và hạn chế suy nghĩ không liên quan chạy qua đầu, thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc hơn hơn thế nữa, và chất lượng của việc bạn làm nó cũng sẽ cao hơn nhiều so với chất lượng. Có thể bạn vẫn làm được 10 việc ABC trong ngày, nhưng mà nó qua loa, hoặc là nó có những cái lỗi nhỏ ở trong, bởi vì bạn không đọc kỹ, không xem lại kỹ, không kiểm tra lại kỹ. Thì nếu mà bạn dành hoàn toàn sự tập trung vào cái việc đó, chắc chắn những cái lỗi đấy nó sẽ không xảy ra, và thậm chí bạn sẽ có những ý tưởng đột phá trong lúc làm để nó trở thành một cái sản phẩm cao lên hẳn so với mặt bằng chung, hoặc là có một cái sức hút đặc biệt so với những sản phẩm khác, vì bạn đã dành cho nó tất cả những gì trong tâm hồn, trong sự tập trung, trong tấm lòng của mình dồn vào một việc đó. Cứ cho là đó là một việc nhàm chán như viết báo cáo đi, nếu mà bạn thực sự viết một báo cáo với tất cả cái sự thành tâm và tập trung của mình, chắc chắn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ sâu sắc hơn, nó sẽ đầy đủ hơn, nó sẽ chính xác hơn, và bất cứ ai đọc cái văn bản đó cũng sẽ đánh giá được điều đấy. Nên đừng coi nhẹ sự tập trung của mình khi làm việc. Đừng nghĩ là không ai ngồi đằng sau mình nhắc nhở mình thì mình làm gì cũng được, mình có thể vừa làm vừa chat, hoặc vừa làm vừa vừa mơ mộng. Điều đó chỉ có hại với chính bạn mà thôi, tại vì kết cục là bạn không thực sự thưởng thức cái công việc mình đang làm một cách toàn tâm toàn ý, và bạn cũng không thực sự dành cho nó sự tập trung sâu sắc để biến nó thành một một cái gì đó đáng để được người khác đọc, đáng để được người khác mua, hoặc đáng để được người khác xem. Nếu mà mình nửa vời với nó thì tại sao mọi người lại phải toàn tâm toàn ý với nó? Tại sao mọi người phải mua cái mà bạn bán, hoặc là tại sao mọi người phải đọc cái mà bạn viết nếu như chính bạn cũng không toàn tâm toàn ý với nó? Nên sự tập trung có thể thể hiện được rất rõ qua từng việc, qua từng lời nói, qua từng sản phẩm, tác phẩm mà bạn tạo ra từ đôi tay, từ từ cái đầu của mình. Và cuối cùng thì rất quan trọng là chúng ta phải thấy, thưởng thức được cái quá trình tạo ra sản phẩm đấy, tạo ra tác phẩm đấy thì chúng ta mới thực sự làm nó thật tốt. Nên làm thế nào để thưởng thức, để enjoy, thực sự là vui, cảm thấy vui và hưởng thụ cái quá trình làm cái việc đấy của mình, thì vẫn câu trả lời vẫn như cũ, đó là bạn phải thực sự hòa mình vào trong thực tại khi mình làm cái việc đấy. Nó cũng như là một bông hoa, nếu chúng ta không để ý đến nó thì nó cũng là một bông hoa bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào nó với tất cả một sự tập trung dành cho nó, mọi mọi cái sự tỉnh táo, chú tâm của mình sẽ phát hiện ra là bông hoa này có màu rất là đẹp này, có bề mặt trông rất là mịn, óng, rồi vân vân. Mình tự nhiên cảm nhận được rất nhiều từ nó. Nên khi mà bạn làm việc mà bạn hoàn toàn chú tâm vào cái việc đấy, có khi bạn cũng sẽ cảm nhận được nhiều nhiều điều thú vị từ việc đấy mà trước đây có thể bạn không cảm nhận được hoặc không để ý đến. Và đó là cách làm việc hời hợt. Cách làm việc hời hợt hay cách sống hời hợt đều có hại cho chính bạn. Nó sẽ khiến bạn không bao giờ thực sự tận hưởng được một cách toàn phần cuộc sống, tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Đến mức mà khi mà điều tuyệt vời xảy ra, có thể bạn cũng không thực sự đánh giá và tận hưởng nó như một người mà biết sống hết mình. Nên hôm nay hãy thử từng phút, từng giờ hoàn toàn là hiện hữu, present với cái khoảnh khắc đấy, và bỏ những suy nghĩ về ngày mai. Cứ nghĩ bây giờ mình làm cái gì có thể là điều tốt nhất cho mình, cho công việc. Xong hết cái việc đấy, mình lại nghĩ tiếp bây giờ tiếp theo ta làm gì để tốt nhất cho việc của hiện tại. Cứ từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc tiếp theo, chọn lại từng suy nghĩ, từng hành động của mình để nó chỉ phục vụ cho cái khoảnh khắc đó, thì cuộc sống bạn sẽ vừa đơn giản hơn, vừa ít stress hơn, mà lại vừa đáng thưởng thức hơn. Ok, thế là chị Anh sẽ gặp lại mọi người, hy vọng là tuần sau. Bây giờ thì chị Anh sẽ đi tập Pilates với cô giáo của chị Anh. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Bye bye.